vọng tưởng là do chấp thì đạt được như như. Là biết tất cả các vọng tưởng là do chấp mà ra, thì như vậy mình đi tới như như, thành tựu trí viên thành, nào đỡ gì khác. Thì như vậy chỉ năm pháp đó mà mình thành tựu được cái trí viên thành hay là viên thành thật trí, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy tức là chúng ta phải thấu suốt được tất cả các pháp nó là duyên hợp không thịt. Bởi duyên hợp không thịt cho nên mình không dính không chấp, nhờ đó mà trở thành viên thành thật. Còn nếu mình khởi chấp các pháp danh thật tướng thật thì đó là vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cũng năm pháp đó, nhưng mà chỉ ở có hai cái đầu, một là mê chấp thì thành vọng tưởng, hai là tỉnh giác biết nó duyên hợp không thiệt, đó là chánh trí. Mà vọng tưởng thì tạo nghiệp luân hồi, chánh trí thì đưa mình trở về cái viên thành thật, đó là chỗ chân thật như như. Thế nào là thành tử tán? Thành tức là viên thành á, nghĩa là lìa vọng tưởng danh tướng và tự tướng, thánh trí đã được và tự giác thánh trí thú cảnh giới sở hành ấy gọi là thành tự tánh Như Lai tàng tâm. Nói thành tự tánh tức là chỉ cho cái viên thành thật tánh hay là Như Lai tàng tâm, nghĩa là khi nào mình lìa được vọng tưởng của danh và tướng rồi lúc đó thánh trí nó sẽ mở sáng. Nhờ thánh trí mở sáng đó cho nên mình tiến tới cái cảnh giới sở hành của chư Phật, chư Bồ Tát, thì tới chỗ đó gọi đó là thành tự tánh Như Lai tàng tâm. Đây nói thành tự tánh cũng chẳng vượt ngoài đạt được danh tướng là như như, rõ vọng tưởng là chánh trí. Thánh trí đã được là chánh trí, nghĩa khi mình được cái thánh trí rồi thì gọi đó là chánh trí. Tự giác thánh trí thú cảnh giới sở hành là như như, tức là khi mình có cái thánh trí tự giác tiến tới cảnh giới sở hành, thì tới cảnh giới để mà mình sống, mình an trú đó, gọi đó là như như. Nghĩa là lìa danh tướng vọng tưởng do trí nhập như, tức là lìa được cái chấp danh tướng vọng tưởng rồi thì nhập được cái như, trí nhập như. Bản giác thủy giác hiệp một ấy gọi là thành tự tánh Như Lai tàng tâm. Bản giác là cái giác sẵn có, thủy giác là cái giác mới sau, hai cái nó hiệp một thì tới đó mới thành được cái Như Lai tàng tâm. Thì như vậy tất cả chúng ta tu mà gọi là viên mãn là khi nào thủy giác và bản giác hợp một thì mới viên mãn, còn hai cái đó chưa hợp một thì chưa có viên mãn. Thì bây giờ đây, giả sử như chúng ta hiện giờ có cái gì giác, có đủ hai cái không? Tất cả chúng sanh đều có cái bản giác, phải không? Cái bản giác là cái mà ai cũng có, nhưng mà cái thủy giác thì chỉ người nào biết tu mới có, phải không? Biết tu mới khai mở trí tuệ, thấy rõ các pháp không thật, thì đó là thủy giác. Nhưng mà mình khai mở trí tuệ thấy các pháp không thật ngang đó chưa đủ, mà phải cho tới ngày nào đó mình thể nhập được cái bản giác, tức là thấy cái tâm thể sáng suốt trùm khắp, cũng như các cái vị thiền sư mà ngộ đó, thấy chừng đó mới thấy cái tâm sáng suốt mình trùm khắp không còn nơi chốn. Đó là lời phát nguyện của ngài A Nan đó, phải không? Trong cái lời kể ngài đã nói đó, thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng rằng cái thủy giác hợp với cái bản giác thì chừng đó mới gọi là Như Lai tàng tâm, mà tức là cái tâm chứa của Như Lai. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng danh tướng giác tưởng tự tánh hai tướng chánh trí như như ấy là thành tướng. Danh tướng giác tưởng tức là vọng tưởng đó, tự tánh hai tướng, tự tánh hai tướng từ hai tướng danh tướng và vọng tưởng, chánh trí như như, được chánh trí để nhìn danh tướng thì trở về như như, ấy là thành tướng, tức là viên thành tướng. Đại huệ ấy gọi là quán sát ngũ pháp, tự thánh tướng kinh, tự giác thánh trí, đến cảnh giới sở hành. Các ông những đại bồ tát nên phải tu học như vậy. Thì ở đây Phật nói rằng đây là cái kinh quán sát ngũ pháp tự tánh. Ngũ pháp là năm pháp, tự tánh là ba tự tánh. Đây là cái bài kinh nói về quán sát năm pháp, ba tự tánh, rồi được tự giác thánh trí, đến cái cảnh giới sở hàm. Vì vậy mà các ông những vị đại bồ tát nên phải tu học. Đại bồ tát, còn mình vị bồ tát? Đại bồ tát phải tu học, còn mình bây giờ chưa được tiểu bồ tát nữa. Mình có nên tu học không? Nên không? Thực ra thì ở đây Phật nói những vị đại Bồ Tát, chứ không có nói tiểu Bồ Tát. Từ thủy chứ chung không có nói tiểu Bồ Tát. Mà mình có thể tạm nói mình phát cái tâm giác ngộ, cầu giác ngộ, gọi là phát tâm Bồ Đề đấy. Và phát tâm Bồ Đề tức là cầu giác. Mà cầu giác mà mới cầu cho mình thì thôi tiểu Bồ Tát đi, phải không? Rồi khi nào giác rồi cái lo làm cho người ta được giác nữa thì đó mới thành đại Bồ Tát. Bây giờ mình mới có tính đương làm nửa chừng thôi, phần nửa thôi. Nhờ quán sát năm pháp mà được cảnh giới thật tướng của ba tự tánh, đây phi tự giác thánh trí không thể chứng biết viên thành hẳn kia. Cho nên nói rằng nếu mà không phải là cái tự giác thánh trí thì không thể chứng biết được cái chỗ mà tự tánh của năm pháp mà đi trở về được cái viên thành thật. Đây là chỗ thánh lạc hạnh, cái hạnh vui của thánh Bồ Tát phải nên tu học. Như vậy thì cái hàng Bồ Tát phải nên tu học. Giác minh lập tiếp.
Vô ngã.
Đây là nói về hai cái vô ngã, thì chia làm bốn phần, nhưng mà đây thì nói một phần đầu nói về nhân vô ngã. Lại nữa, đại huệ đại Bồ Tát phải khéo quán hai thứ tướng vô ngã. Thế nào là hai tướng vô ngã? Là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thế nào là nhân vô ngã? Là lìa ngã và ngã sở, ấm giới nhập hợp, vô minh nghiệp, ái sanh, nhãn sắc vân vân, nhiếp thọ, chấp trước, sanh thức, tất cả các căn tự tâm hiện. Ở đoạn này Đức Phật giải thích về cái nhân vô ngã. Bởi tại sao gọi là nhân vô ngã? Là cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Mà nhân vô ngã là gì? Là lìa cái ngã và ngã sở, ấm giới nhập hợp, vô minh nghiệp, ái sanh. Tức là cái thân của mình đây có chia ra làm hai phần, tinh thần và cái vật chất thể xác. Thì hai phần đó, thì trong cái ngũ ấm như sắc ấm đó thuộc về cái gì? Phần vật chất. Rồi thọ tưởng hành thức là phần tinh thần. Bởi vậy cho nên là mình chấp cái ngã và ngã sở, tức là có khi thì cho cái tinh thần là ngã, phải không? Còn cái phần thể xác là ngã sở, tức là cái thân của tôi, phải không? Hỏi thân này của ai? Thân của tôi. Thì của tôi tức là nó là cái vật của mình. Như vậy mình không phải là thân, phải không? Mà mình là cái hiểu biết, tức là thọ tưởng hành thức, đó là mình. Còn cái sắc ấm này là của mình, bị mình sai khiến đó, phải không? Đó thì cái đó là mình chấp ngã và ngã sở. Cho nên ở trong đây mình cũng nói rằng nghe là vô minh nghiệp ái sanh, nghe cái thân năm ấm này nó hợp lại là do vô minh nghiệp ái mà tạo thành. Rồi từ đó mới có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nó mới tiếp xúc với sáu trần, mà nhiếp thọ chấp trước sanh ra thức. Khi tiếp xúc sáu trần có thức khởi phân biệt, tất cả các căn đều tự tâm hiện hết. Như vậy thì tất cả cái đó là từ tâm hiện, mà mình lầm chấp cho nó là thiệt. Thế giới chúng sanh là tướng tự vọng tưởng của tàn thức thành lập hiện bài. Như vậy thì ở đây nói thế giới và chúng sanh đều là cái tướng của vọng tưởng từ nơi tàn thức thành lập hiện bài, chứ không có thiệt. Thì nói cái chỗ này nghe mình thấy nó khó hiểu, nhưng mà nếu mình đi trong cái thí dụ mà đã nhắc đi nhiều lần, cái thí dụ trong lúc mình mê, mình ngủ, bỗng dưng mình mộng, thì cái cảnh và người ở trong mộng từ cái gì lập? Từ cái gì lập? Từ cái mê, từ cái mê mà có cảnh, có người ở trong mộng, thì cảnh và người trong mộng đó nó đều từ cái mê tạc, mê của cái tâm tỉnh này mà lập cái gì, phải không? Thì ở đây quý vị nói rằng thế giới chúng sanh là tướng tự vọng tưởng của tàn thức thành lập hiện bài. Rồi nó giống như cái gì? Giống như dòng sông, như hạt giống, chủng tử là hạt giống, như đèn, như gió, như mây, sát na lần lượt hoại, thô động như khỉ vượn, ưa chỗ bất tịnh như ruồi lằn, không nhàm chán như gió thổi lửa. Thì cái này đây để chỉ cái thân năm ấm mà chúng ta do vô minh nghiệp ái nó tạo thành đây, thì nó có, nó giống như là cái dòng sông luôn luôn là chảy. Thì thân này kể cả tâm lý và sinh lý hay là tinh thần vật chất đều là một cái dòng sinh diệt, nó không có dừng, phải không? Mà mình chịu nó là dòng sinh diệt không? Bây giờ nói cái gần dễ hiểu chứ, tóc mình nó có dừng ngang lần mình cạo không? Nghĩa là mà mình có biết nó ra lúc nào không? Bất kể những cái gì để ra biến thành mấy sợi tóc mình không? Không biết, mà nó cứ từ từ nó già, cứ nửa tháng phải cạo, nửa tháng phải cạo. Rồi tất cả cái khác cũng vậy, nó đều là sinh diệt trong đó mà mình không biết gì hết. Nó luôn luôn làm dòng biến chuyển, không dừng lại một phút giây nào. Thì như vậy cái cơ thể này và cái tâm hồn mà về vọng tưởng của mình là một dòng sinh diệt liên miên, không có dừng một phút giây, mà mình chấp nó là thiệt, chấp y nguyên như cũ, phải không? Cho nên lâu lâu mà các ai nói năm nay tôi thấy thầy hơi già, cái có buồn không? Tôi già rồi sao? Đó, thì mình cứ tưởng mình còn nguyên như cũ mà nó không có đổi thay, nhưng mà sự thực nó đổi thay. Còn nếu mà có ai đó lâu gặp mình, hoặc là trong khi thì trước nói chuyện với mình thế nào, rồi sau gặp mình nói chuyện khác đi, thì nói rằng tâm hồn thầy thay đổi quá, buồn không? Buồn không? Mình buồn, nhưng mà cái đó là lẽ phải, chứ buồn cái gì? Thấy không? Cái thân này là phải già một ngày nay, nó đã già hơn ngày hôm qua rồi. Thì mình đã học trong Kinh Lăng Nghiêm, Vua Ba Tư Nạc ổng đã thấy được như vậy, mà tại sao mình còn thấy chậm hơn ổng vậy? Phải không? Nghĩa là mỗi một ngày qua là đã già hơn. Như vậy thì nó già từng ngày, rồi từng giờ, rồi từng phút, từng giây nữa, chứ đâu phải là nó mới đợi tới tháng, tới năm mới già. Thì đó là một lẽ thực. Rồi tâm mình nó chuyển biến luôn, ngày nay như vậy, ngày mai thứ khác, nó không có dừng một chỗ. Bởi chuyển biến luôn cho nên mình mới từ phàm chuyển thành thánh được, chứ nó y nguyên thôi, khỏi chuyển, phải không? Cũng khỏi tu nữa, phàm là phàm vô ai à. Cho nên mà nghe ta nói tâm mình thay đổi thì buồn. Tự nhiên nó phải thay đổi chứ, phải không? Ngày xưa chưa biết đạo khác, ngày nay biết đạo khác, mới biết đạo khác, biết đạo lâu rồi khác, nên nó đổi luôn luôn như vậy. Thì như vậy cả tâm lý, cả sinh lý là một dòng biến chuyển như cái dòng sông, luôn luôn là đổi thay. không có dừng ở một chặng nào hết. Đó là nói một cái thí dụ thứ nhất là cái dòng sông. Rồi ví dụ thứ hai là như chủng tử. Chủng tử tức là hạt giống. Đó. Mấy chú đem hạt đậu bỏ xuống đất, bỏ xuống đất rồi nó y nguyên vậy hay sao? À, mình bỏ xuống đất mà gặp đất ướt rồi gặp mưa, cái thì bữa nay cái hạt đậu bằng đầu nó khô, nó bằng ngón tay, mai cái nở lớn hơn chút, phải không? Rồi cái lần lần nó đâm mầm, rồi cái lần lần nó lên cây, từ từ, nghĩa là kể từ khi nó xuống đất rồi thì nó chuyển luôn 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 cho tới ngày nó già lụng mình nhổ, phải không? Nó không có dừng lại một phút giây nào hết. Thì như vậy cho nên nó giống như thân năm ấm này, giống như cái hạt giống này, nó đổi thay luôn luôn. Như đèn, như đèn sao? Mình thắp ngọn đèn dầu, thấy nó cháy, mình nhìn thấy cái ngọn đèn cháy từ đầu hôm cho tới khuya là một ngọn hay hai ngọn? Thấy thì có một ngọn đèn thôi, mà sự thật trong đó, ngọn đèn đó khi mình mới đốt là một bình dầu, phải không? Mà tới chừng khuya cái coi lại dầu nó cạn. Như vậy thì cái ngọn đèn đó là nó rút từng hạt dầu, nó cháy, cháy khô hạt dầu này, rút hạt dầu khác, phải không? Cứ một dòng liên miên tiếp nối, thấy như một ngọn đèn. Sự thật trong đó là biến chuyển luôn luôn, hạt này khô tới hạt khác, tiếp tục mãi cho tới cạn dầu thôi, phải không? Thì mình ở đây cũng dễ, thế vào này xanh, thế vào cái gì á, cứ liên miên mà mình có đâu có hay. Rồi cứ tưởng mình là thiệt, rồi cố chấp nè. Rồi như gió, gió dữ hiểu rồi, gió nó có dừng bao giờ, phải không? Nghĩa là nó luôn luôn thổi, tức là nó đi từ chỗ này, nó kéo dài đi chỗ khác. Như mây cũng vậy, nó là tụ rồi tán rồi tụ, nó không có cố định gì hết. Nó là sát na lần lượt hoại, nó hoại đi từng sát na, chứ nó không có dừng. Mà mình cứ thấy mình y nguyên như cũ mà, ít ai nhớ mình già lắm, phải không? Nhiều khi ngồi lại cổng sổ nó thấy mình tới 60-70 tuổi giật mình. Chứ đâu có ngờ rằng nó đã già, già liên tục. Giờ này ngồi đây mà thấy nó già từ từ, giống hệt như ngồi trên chiếc xe đi thành phố vậy, phải không? Mình thấy mình ngồi yên đó chứ mà nó đưa mình lần rồi cái mở cửa cái bước xuống. Thì đây cũng vậy, thấy như mà mình bình an, còn đang sống, nhưng mà sự thật nó đưa mình tới cái chết đều, phải không? Giờ phút nào nó cũng đẩy mình dần về cái chết, mà mình có thấy đó. Tới từng đông cái chết quả hốt tới đó, hoàng hốt, nó đẩy từ như vậy đó. Bởi vậy cho nên mình tỉnh giác rồi mình thấy cái già cái chết nó luôn luôn là đẩy mình đi tới, chứ nó không dừng ở một chặng chỗ nào hết. Đó là để nói cái sự biến hoại của cơ thể của con người. Rồi giờ nói cái thô động của tâm. Cái thô động của tâm, của vọng tưởng, thô động như khỉ vượng, nhảy cái này chụp cái kia liền. Mình vô trong sở thú thấy mấy con khỉ vượng, phải không? Nó có đứng yên không? Nhảy này chụp cái kia luôn, cành này chìa ở cành kia. Thì cái ý của mình bây giờ nó làm sao? Nó giống gì không? Nhảy qua nhảy lại, mới ngồi cái nhớ chuyện thành phố vừa xong cái nhớ chuyện ở đâu Bà Rịa chưa xong nó nhớ chuyện Long Thành, cứ vậy mà nhảy liên miên, nó không dừng cái chỗ nào hết. Vì vậy mà nói như khỉ, mà còn câu này nó tệ nữa, ưa chỗ bất tỉnh như ruồi lặng, quá quá tệ, thấy không? Những cái gì mà mình cho rằng ngon lành mình thích thì cái này đó, tôi nói ví dụ ở quê đó, như là có con trâu hay là có con bò của ai mà nó trúng gió ngã là nó chết, cái thì người ta làm sao? Thắp bu lại xẻ, người xẻ miếng thắp về thì giống như cái gì? Nếu đó là cái gì, nó sẽ thành thịt thúi, phải không? Mà nghe được cái đó cái thì bu với nhau lại. Chứ đó thì cái cuộc sống của mình nó thật là tầm thường như vậy, nó không có gì cao cả hết trơn. Nó cho nên Phật nói nghe thì coi như mình quá xấu đi. Rồi tới không nhàm chán như gió thổi lửa. Nếu mình đốt một đống lửa to cháy dần dần. Thì nếu bữa đó là không có gió, trời ít gió, nhưng mà khi lửa cháy mạnh chừng nào thì sao? Thấy gió thổi mạnh chừng ấy, nghịch chuyển chừng nào lửa tắt thì gió mới dừng. Còn nếu lửa còn thì gió nó cứ nó càng mạnh thêm. Thì vậy cho nên mình cứ đuổi theo cái thân nhớp nhúa này mãi mà không chán, giống như gió thổi lửa vậy. Nhiều khi nói thì mình coi nó kỳ, chứ mà mấy huynh đệ kiểm lại coi, có nhiều người thấy cái thân họ tàn phế đáng thương, mình nghĩ thân đó mà chết đi là thích chứ, phải không? Bỏ được nó là mừng. Nhưng mà hỏi người đó coi, anh chịu bỏ cái thân này không? Thì họ chịu không? Họ lắc đầu, nói thôi giờ để tôi cho viên thuốc anh uống cái anh ngủ luôn, khỏi sống nữa. Họ chịu không? Họ la liền, nói mình muốn giết họ. Nghĩa là chính mang cái thân tàn tật khổ sở cũng vẫn muốn sống thôi, không có chán. Bây giờ giả sử như trong đây mà huynh đệ nào đó có bệnh có hoạn gì mà ta lỡ ta nói à, bệnh thầy là bệnh ung thư trị không có được, vui hay buồn? Nó là cái ung nhỏ rồi nó bại hoại, nhưng mà nghe nói tới đó ta cũng cảm thấy buồn, phải không? Nó buồn, mà cái buồn đó là từ cái gì mà ra? Tức là tiếp cái thân mà ra đó. Bởi vậy cho nên không có chán, dù nó bệnh hoạn gì nữa miễn còn sống là được, chứ còn mình chết là không thích. Đó là cái bệnh của con người. Cho nên ở đây Phật muốn phân tích cho rõ về cái con người của mình. Rồi nhân tập khí hư vị từ vô thủy, như bánh xe đạp nước đó. Bánh xe đạp nước cứ nó lăn đều đều đều, còn mình tự những tập khí, những cái thói quen từ hồi nào đến giờ đó, những cái thói quen giả dối đó đó, nó cứ nó tập hoài rồi nó tiếp tục, nó dẫn mình lăn lộn trong sáu đường không có dừng. Cho nên nó sanh tử lăn lộn trong các cõi, thọ các thứ thanh sắc đó. Như vậy thì cứ lãnh quẩn trong vòng luân hồi không cùng. Mà gốc từ những tập khí hư ngụy chứ gì hết, hư ngụy là thiệt hay giả, hư là rỗng, ngụy là dối, nó là những cái rỗng cái dối đó thôi. Như bây giờ hỏi cho tất cả chúng ta, cái nóng giận là thiệt hay là giả? Cái nóng giận mình là thiệt hay giả? Nó là những cái nghe ta nói trái tai cái sao nghe dưới nó nổi, nó bừng bừng lên, phải không? Muốn nghẹn cổ, nghẹn hầu của mình. Rồi phát ngôn ra toàn những cái lời nghĩa là xé lửa không. Thì như vậy, nhưng mà kỳ thật ra nếu mình chịu khó mình tìm lại, phân lại coi cái nóng giận từ đâu ra, tìm hồi không biết nó đâu hết trơn, phải không? Như vậy thì nó có thiệt tới đâu, nó chỉ là những cái thói quen hư dối mà mình cứ theo nó hoài thì nó dẫn mình đi luân hồi trong sanh tử không có ngày ra khỏi. Cho nên nói là như quyển thuật thần chú mái động hình đi, khéo biết tứ kia gọi là nhân vô ngã. Thành là cái thân này giống như vật quyển thuật vậy đó, nó là tạm có đó rồi mất đó, giống như cái thần chú người ta cái thấy cái thay chết, người ta tụng câu chú gì đó là thay đứng dậy đi đó. Hoặc là mái động như cái người mái ở trong đó, mình chỉ cần có ấn nút cái thì nó chạy nó đi đó. Chứ nó không có cái gì thiệt. Nếu mình khéo biết cái tướng của thanh này như vậy đó, gọi là nhân vô ngã. Như vậy thì dễ biết không? Phân tích vậy chắc dễ biết quá rồi, phải không? Mà biết đúng như vậy, thật như vậy, không có quên, đó là được cái tướng nhân vô ngã. Đây giải thích, đây là đáp câu hỏi về nhân vô ngã. Bởi chấp ấm giới nhập hợp thật có cái ngã sở, thành tướng nhân ngã. Nếu lìa ngã và ngã sở thì ấm giới nhập liền đó không nhân. Vô minh nghiệp ái sanh, đây là nói chỗ sanh khởi ban đầu của ấm giới nhập, bèn có nhãn vân vân, các cái thức nhiếp thọ tất cả sắc vân vân. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nhiếp thọ sắc thanh hương vị xuất pháp. Xong tất cả chúng sanh thế giới đều tự tâm hiện, do tàn thức hư vọng lập bài, chẳng có thật thể. Dòng sông vân vân năm dụ để nói sát na biến hoại, khỉ vượng vân vân ba dụ để nói mê lầm cuồng vọng. Do cái hư ngụy từ vô thủy này mà luân chuyển sanh tử như bánh xe đạp nước xoay vành chẳng dừng. Lại nói thân sắc như quyển thuật thành chú máy động hình đê, là nói trong thân năm quẩn thật không có chủ tể. Nhị thừa tuy biết lìa cái ngã ngã sở chứng nhân vô ngã, mà chẳng biết do tàn thức lập bài đều là tự tâm hiện, nên không thể ngay đây mà phát minh cảnh giới bất tư nghì. Nhân vô ngã này chính là để nhất nghĩa trí nhận được à. Người mà nhận được cái nhân vô ngã đó là đệ nhất nghĩa trí chứ không phải là thường. Còn người mà chưa có trí thì nhận không nổi à. Thì những cái điều này chúng ta thấy nó là một lẽ thật, không có nghi ngờ. Nhưng mà tại vì mình mê lâu đời cho nên rồi quên. Nghe nói thì hiểu mà qua cái nghe cái quên à. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu, ai muốn thoát sanh tử thì trước phải phá cái nhân vô ngã rồi để tới cái pháp vô ngã. Nhân vô ngã là nhị thừa mà pháp vô ngã là Bồ Tát đó. Đầy đủ hai cái đó thì mới qua được cái vị nhị thừa và thành bậc Bồ Tát. Thôi nghĩ
nguyện dĩ thử công đức trí tuệ chứ không phải là cái người thường. Nghĩa là giác, ấm, giới, nhập, tướng, vọng tưởng, tự tánh. Nói rằng mình có được cái trí vô ngã, thấy pháp vô ngã đó là do mình giác ngộ được các cái năm ấm, thập bát giới, thập nhị nhập. Các cái tướng đó, cái gốc của nó là cái thể nó là từ cái vọng tưởng. À, cho nên gọi là vọng tưởng tự tánh. Như ấm giới nhập lìa ngã và ngã sở thì các pháp cũng vậy, nó giống như là ấm giới nhập, nó không có cái ngã và cái ngã sở. Ấm giới nhập chứa nhóm nhờ nghiệp ái ràng buộc lần lượt duyên sanh nhau, duyên nhau sanh không dư động. Các pháp cũng như vậy, cũng vậy. Nói rằng cái ấm giới nhập là do cái duyên nó chứa nhóm, rồi từ cái nghiệp ái nó ràng buộc lần lượt và duyên nhau sanh, nó không có đọc dư động. Thì tất cả các pháp ở trên thế gian này đều cũng như vậy, tức là đều là do cái mê lầm nghiệp ái trói buộc rồi các pháp duyên nhau sanh không có thực thể. Lìa tướng vọng tưởng, sức vọng tưởng tự tướng cộng tướng chẳng thật. Nếu mà lìa cái vọng tưởng ra đó, tướng vọng tưởng ra, bởi vì có cái sức vọng tưởng đó mà nó mới làm cho có cái tự tướng, tức là cái tướng riêng, cộng tướng là cái tướng chung. Như vậy thì tướng chung tướng riêng đó nó đều không thật hết. Đây là phàm phu sanh chẳng phải thánh hiền, Nếu mà thấy các tướng đó nó có thiệt đó là phàm phu chứ không phải là thánh hiền. Vì tâm ý, ý thức năm pháp ba tự sánh lìa, nghĩa là nói rằng Phật lập ra có tâm ý, ý thức năm pháp ba tự sánh, nhưng mà sự thật ra tất cả cái đó đều là không thiệt, là phương tiện lập để giảng dạy cho phàm phu thôi. Vì vậy mà nói là tự sánh lìa. Đại huệ, đại bồ tát phải khéo phân biệt tất cả pháp vô ngã. Nên là vì vậy mà hàng đại bồ tát phải biết tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái chủ thể, chỉ là cái giả tướng duyên hợp do vọng tưởng làm tự tánh. Giải thích: pháp ấm giới nhập vốn không tự tánh, do tướng vọng tưởng mà làm tự tánh. Người chính nơi đây giác biết liền lìa ngã sở, đã có vô minh phát nghiệp ái thủ tiếp nối, lần lượt duyên sanh mà lý bản trụ, tức là chân tánh vẫn không dao động. Nghĩa là chúng ta do biết rõ rằng từ vô minh mà phát ra các nghiệp, rồi do cái ái thủ mà nó tiếp nối những cái nghiệp đó lần lượt theo duyên mà sanh, thì như vậy tất cả các pháp nó từ cái vô minh ái thủ làm nhân rồi sanh ra lăn xăng dao động, nhưng mà cái lý bản trụ, tức là cái thể chân tánh đó, nó không có bị dao động. Mới biết tất cả pháp tự tướng cộng tướng đều lìa. Như vậy thì thấy rằng cái tướng chung, tướng riêng của tất cả pháp nó đều không có thật, cho nên không có dính mắc, không có chấp trước. Bởi do vọng tưởng hư ngụy thấy có tướng, làm tăng trưởng thức vọng, phàm phu mê chấp chẳng đạt được nguồn cội pháp. Bởi vì do cái vọng tưởng hư dối, rồi thấy có tướng thì tăng trưởng những cái thức vọng, đó là cái hàng phàm phu chấp, không có đạt được cội nguồn của tất cả pháp. Bởi vì tất cả pháp đều không có chủ, cho nên gọi là vô ngã. Thì nói như vậy thì ở đây phải giải thích thêm mới có thể hiểu được tất cả pháp vô ngã. Như tôi nói hôm trước, đây là cái đồng hồ, ngã tức là cái chủ thể. Thì giờ cái đồng hồ này, cái gì là chủ thể của đồng hồ? Cái đồng hồ thì mình thấy như là một, có một cái đồng hồ, nhưng mà tìm một cái chủ thể đồng hồ là không có, phải không? Từng bộ phận ráp chung thành một cái đồng hồ. Thì thân này, cái gì là chủ thể của thân? Não bộ phải chủ không? Nếu có não bộ vẫn có mấy cái kia nó hoạt động được không? Thì thân nó cũng không có chủ thể. Do đó mà nhân vô ngã, pháp vô ngã, chữ ngã tức là chủ thể. Tìm hết tất cả pháp trên thế gian này, nó không có chủ thể. Mà ở đây nói rằng do cái vọng tưởng làm thể của nó. Quý vị tin không? Do vọng tưởng làm cái thể đồng hồ, tin không? Nói thì dường như khó tin, mà đó là sự thật. Cái nhân mà thành cái đồng hồ đó không phải vọng tưởng của một người nào đó sao? Phải không? Từ cái vọng tưởng người nào đó thiết kế thành cái hình cái đồng hồ, những cái bộ phận cái đồng hồ, rồi người ta mới thực hiện ra cái đồng hồ. Thì như vậy cái nhân đầu của cái đồng hồ là vọng tưởng chứ còn gì nữa, phải không? Như vậy từ vọng tưởng đó mới có cái hình tướng đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ đó gốc ban đầu từ vọng tưởng mà ra. Nhưng mà mới nói thì khó tin quá, phải không? Nếu mà nói từ cái này cái kia thì tin được, nói từ vọng tưởng thì khó tin. Nhưng mà có cái nào không phải từ vọng tưởng mà tạo nên đâu? Từ cái đồng hồ rồi tới cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, vân vân, cũng từ cái vọng tưởng ban đầu làm cái nhân, rồi mới tạo thành cái hình tướng. Như vậy thì cái hình tướng đó, nó là những cái bộ phận do cái hình thức vật chất ráp lại. Nhưng mà đầu tiên phải có cái vọng tưởng, tưởng tượng như thế nào rồi vẽ ra đó. Rồi từ đó, nương đó mà mình mới làm thành, phải không? Thì như vậy thì cái nhân đầu nó phải vọng tưởng là gì? Bởi vậy cho nên nó gốc tất cả pháp từ vọng tưởng mà ra. chứ không có một pháp thiệt. Nhưng mà khi có vọng tưởng rồi thì các pháp theo vọng tưởng đó mà nó phát khởi, nó không có cái chủ thể. Nếu lấy vọng tưởng là chủ thể thì càng không dối nữa, không thiệt. Còn bây giờ khi mà đáp lại thì tất cả bộ phận của nó không cái nào là chủ hết, cái nào cũng là quan trọng và cái nào cũng không phải chủ, phải không? Thiếu một cái là không trả. Nhưng mà thiếu cái chủ thì không làm, không có cái chủ. Được cơ thể mình cứ vậy. Thì bây giờ trong cơ thể này cái nào là chủ? Nó có tất cả, cái nào cũng có cái trọng trách để mà nó phụ giúp với nhau để hoạt động. Như vậy không có cái nào là chủ. Nếu có cái chủ mà không có những bộ phận khác thì cũng không làm gì được. Bởi vậy nên tìm cho kỹ, các pháp, nhân và pháp đều là vô ngã. Nói như vậy thì nghe như là bi quan, nhưng đó là cái trí tuệ thấy đúng như thật. Còn chúng ta là kẻ ngu phu thì thấy sao? Nó không đúng. Rồi cho cái đồng hồ là thiệt có chủ, con người thiệt có chủ, sự vật thiệt có chủ, thì cái đó là cái thấy không đúng lẽ thật. Bởi thấy không đúng lẽ thật cho nên chúng ta mới mê chấp và tạo nghiệp. Còn nếu thấy đúng lẽ thật rồi thì nhân vô ngã, pháp vô ngã, thì tức là nhân pháp đều không có chủ, và không có chủ chấp vào cái gì, phải không? Người không chấp mà pháp cũng không chấp, thì như vậy bỗng dưng mình thành Bồ Tát rồi nào cũng hay. Còn nếu mình cứ chấp, dầu cho mình tu hai mấy mà cái chấp nhân là thiệt, ngã là thiệt, pháp là thiệt, thì vẫn là phàm phu. Dầu cho ngồi thiền một ngày trọn 12 giờ ngồi hết cũng là phàm phu như thường. Bởi vậy mới nói phàm phu thiền đó. Cho nên cái quan trọng là phải có trí tuệ. Mà trí tuệ đó gọi là cái trí tuệ biết nhân vô ngã, pháp vô ngã. Cho nên nói là trí pháp vô ngã trí là vậy đó. Chân như không tánh, tâm pháp đồng nguồn, bờ cõi vọng phân không thể gạn cùng. Đứng về mặt chân như á, thì nó không có cái thực thể. Thực thể bởi vì nó không có hình tướng. Tâm và pháp nó đồng một nguồn, tức là tâm là chỉ cho cái biết ở trong, pháp là cảnh ở bên ngoài, nó cũng không có rời chân như. Bờ cõi vọng thân không thể gạn cùng. Bờ cõi tức là bờ cõi mê và giác, rồi chia ra bên này là mê, bên kia là giác, gọi là vọng thân. Nếu đạt vọng tưởng do nơi bất giác, mới rõ muôn pháp cứu cánh duy như. Nếu mình thấu suốt được rằng vọng tưởng là từ bất giác mà ra, thì mới biết rõ là muôn pháp cứu cánh là duy như. Như bây giờ nếu mình biết rằng tất cả cái mộng đó đều từ mê mà ra, mộng từ mê mà ra, thì như vậy tất cả cảnh trong mộng đều cái gì là chủ, gốc từ cái gì?
Mê.
Gốc từ cái mê. Như vậy thì tất cả cảnh, người cảnh trong mộng đều không có thực, bởi mê mà ra. Mà bởi mê thì cái mê cũng không có thực luôn nữa. Nếu hết mê thì sao? Thì giác. Thì như vậy cái mê nó cũng là không có thiệt. Bởi vậy nên nói rằng mới rõ muôn pháp cứu cánh là như như. Tâm ý ý thức bất giác như không qua, đâu cần trừ dẹp. Như vậy thì mình biết rằng tất cả đều không rời cái như như, bởi bất giác là thấy thân là vọng tưởng rồi có các pháp. Thì như vậy thì vọng tưởng chia ra tâm ý ý thức, cái bất giác đó nó không có thiệt, giống như qua đốt trong hư không. Mà đã là qua đốt trong hư không thì đâu cần trừ dẹp, phải không? Có ai muốn thấy con mắt mình nó lòa, thấy ngoài hư không lăng xăng lăng xăng, bây giờ mình tìm cái gì để mình đập thấy cái lăng xăng đó, những qua đốt đó, có cần không? Hay là để lát con mắt mình nó trong lại, nó sáng lại thì tự nhiên mới thấy, phải không? Qua đốt là không thật, bởi không thật cho nên không cần trừ dẹp. Như vậy thì vọng tưởng thật không? Thật không? Mà sao mình sợ? Có sợ vọng tưởng không? Bởi vì nghe nói vọng tưởng nó tạo nghiệp, nó dẫn mình sinh tử được rồi, cho nên ai cũng ngán nó. Nhưng mà thiệt ra nó đâu có thiệt ngán, phải không? Chỉ có cái kháng thước đừng theo nó là được rồi. chứ không có sợ. Thì sợ vọng tưởng cũng là một cái giác được mê. Thì sợ vọng tưởng cũng như là cho qua đớn ở hư không là thiệt về, phải không? Nhưng mà nó có cái khổ là vọng tưởng là cái thể nó không thiệt. Nhưng mà theo đó thì cái câu mà trong Ngài Phê Phong nói thể không thật sự, cái thể đó là không mà theo nó thì thành sự. Như bây giờ ở trong chúng có người nào đó nghe ta nói trái tai thì nổi giận đùng đùng lên, khi nổi giận đùng đùng lên thì cái khởi niệm giận nó thiệt không? Thiệt không? Đâu có thiệt. Vậy đó mà nếu theo nó cái cho nó phát ra lời nói, phát ra hành động thì sao? Thì như vậy tức là thành cái khổ tới rồi, phải không? Nếu theo nó để phát ra lời nói thì phát ra lời nói hung dữ, rồi hành động thì hành động hung dữ. Nếu theo nó phát ra ngôn ngữ, phát ra hành động thì đó là thành nghiệp, mà thành nghiệp thì bị quả báo liền. Như vậy thể nó là không mà thành sự. Ví dụ bây giờ trong chúng là ai đó vì người ta nói trái tai cái nổi giận, nổi giận cái lời hoặc là chửi hoặc là đánh người ta, cái lời thì sao nữa? Cái mình bị loại ra khỏi thiền viện thì chừng đó hối hận, phải không? Hối hận thì như vậy thì chỉ cái thể của cái giận đó là không mà theo nó cái thành nghiệp cái đi lang thang. Như vậy thì mới thấy rằng nó rất là nguy hiểm, thể không mà thành sự. Rồi đó là tôi nói cái chiều sanh, cái chiều tham như vậy nữa. Ví dụ như bây giờ có những người tu hành rất là chân chánh, đây là tôi nói chân chánh cho mấy nói liền mà tạp nhạc nữa, rất là chân chánh, tâm hồn rất là chí thiết trong đạo. Nhưng bất thành ngày nào đó cái có người tới thăm khát phái mà thấy dễ thương, bây giờ thấy thật dễ thương cái lời khởi cái niệm thương, thì khởi cái niệm thương, cái niệm thương thiệt không? Nó đâu có thiệt, thấy không? Cái niệm khởi thương nó đâu có thiệt, mà nếu theo cái niệm thương nó thì sao? Theo niệm thương cái từ từ thích quá dòng. Thì như vậy thì cái thể nó là không mà theo nó cái nó thành thật. Bởi vậy cho nên niệm vọng tưởng không đáng sợ vì biết nó thể không, nhưng mà đừng theo nó. Không theo nó thì mọi việc tốt lành 100%, mà theo nó thì thành nghiệp, nó nguy hiểm đấy. Cho nên nó thấy vọng không theo, mới nghe thì nó rất là đơn giản, thấy như không có tu gì hết vậy, mà thực là gốc của sự tu. Bởi vì thấy nó, biết rồi không theo nó thì mọi việc đều không tạo, còn vừa theo nó là mọi việc đều tạo. Nên cái này mà quý vị tu lâu rồi, kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ, nghĩa là mình thuần thục rồi thì niệm nó không có, nó không có chạy, nó không có dẫn mình được, thì có nghiệp nào mình tạo đó, không có nghiệp để mình tạo. Còn nếu mà mình chạy theo niệm thì vọng tưởng thì tất nhiên tạo nghiệp, không chối được, không bỏ được. Cái điều đó là một cái lẽ thật. Nên cái lối tu của mình mới nghe người ta thấy thì nó không có cái gì gọi là linh nghiệm, hay là không có gì là đặc biệt hết. Nhưng mà khéo thấy rồi mới thấy cái đặc biệt của nó rất là nhiệm màu. Bởi vì sao? Không thật, từ cái thể không thật đó mà mình mê lầm chạy theo nó thì không biết bao nhiêu thứ nghiệp sẽ tạo, mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp thì cái khổ luân hồi không bao giờ ra khỏi. Còn nghe cái đó không phải biểu nó hết, nó có cho phép nó lên, nhưng mà lên đừng theo nó được rồi, chứ đừng có đè nó cho nó chết tiêu. Nó nhiều chú ngồi cứ đè, sợ nó lên cứ cắm đầu đè nó, đè nhức đau cái đầu, rồi thấy hơi chán đời, tôi sao mà nhức đầu quá. Cái đó là cái bệnh, cho nên phải khéo sáng suốt biết nó là hư dối, không thật, không thật không theo, thì cười với nó chơi, thấy nó mà cười nó rồi nó hết. Cho nên nó đây là cái lối tu anh hùng đó. Tại sao anh hùng? Tức là đối mặt, nghĩa là đối mặt với địch thủ, nhìn thẳng mặt nó, không có trốn tránh, không có mượn cái gì để mà che đậy hết. Tỉnh luôn niệm Phật thì nó động cái quan sát niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để quên nó, thì tức thì mượn cái khác để mà tránh nó. Còn hoặc là thần chú, đọc câu thần chú để quên nó, hoặc làm cái gì đó để sợ nó, không cho nó ra, mà không dám nhìn thẳng mặt, phải không? Người kiếm cái gì đó để đè nó, chứ không dám nhìn thẳng mặt đó. Còn ở đây là nhìn thẳng mặt. Bởi vậy nên tu cái này thì người ta thấy đạo tử nhiều lắm, còn tu cái kia ta thấy không có. Ví dụ mình lo niệm Phật, mắt niệm Phật thì đâu còn nhớ gì nữa là vọng tưởng. Mà không vọng tưởng thì cái niệm nó cũng chẳng thanh diệt, đều 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 niệm Phật. Cho nên trong nhà thiền mới nói rằng mạc vàng tuy quý mà rơi trong con mắt trời, nó vẫn sống như thường. Còn niệm, dù niệm đó là niệm tịnh cũng là niệm, mà còn niệm là còn chưa phải thiền. Còn đây mình nhìn thẳng mặt á, biết mặt chú rồi, không thèm theo chú tôi. Chú không có khả năng làm chủ tôi, mà tôi làm chủ chú. Thì như vậy đó thì mới thấy thì coi nó nhẹ lắm, nó đơn sơ lắm, mà nó là một cái mạnh. Thì dám nhìn thẳng mặt để thủ, không có trốn tránh, không mượn cái gì để che chở mình hết. Nhìn thẳng mặt rồi có cười với nó chơi, cười ngạo nghễ nó, phải không? Cũng như mấy người tướng là trạnh, nó thấy quân địch cười ngạo nghễ đó, tức là coi thường quân địch, chứ không có cái sợ sệt. Còn mình cứ lấy cái khác để mà che đậy nó, cho nó đừng có thấy nó. Nhưng mà đừng thấy nó thì mình lại thấy cái mình che đậy đó, cái che đậy vẫn là còn. Còn lại mình nhìn thẳng mặt nó không ra, nó không hiểu thì thôi cười thôi. Còn nó có hiểu thì mình không theo nó cũng không làm gì mình được, phải không? Bây giờ hỏi tới tất cả những người đó, ngày khởi niệm tham trăm lần, niệm sanh trăm lần, mà mỗi lần nó khởi niệm đều thấy nó không sao nó hết, thì ngày đó có tạo nghiệp không? Thì có niệm sanh mà không tạo nghiệp, có niệm tham mà không tạo nghiệp. Còn nếu mà mình khởi niệm nào tham niệm ấy thì tạo nghiệp, chuyện đó nó rõ ràng đó. Thành ra cái chỗ đó là cái trọng tâm để dừng hết mọi cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà trên thế gian nó dẫn mình đi sanh tử trong lục đạo đó. Như vậy thì biết cho thật rõ để mình không có lầm, chứ không thì trên cái khi tu á, mình dễ thấy sao nó đơn giản quá, không có, nó không có cái mồ nhiệm. Cho nên biết tâm ý thức đó, thì mấy cái thứ này đều là bất giác, giống như qua đốm trong hư không, thì đâu cần phải tự dẹp nó. Năm pháp ba tự tánh như ba tánh như thể lặng lẽ hào nhọc chuyển biến. Nếu thấy rõ được như vậy rồi thì ba pháp năm tự tánh nó là như thì còn gì mà phải chuyển biến nữa. Phàm phu vẫn có, nhị thừa phân tích thành không, đều thành pháp chứa. Vọng phàm phu thì cái không thiệt đó mà vọng chấp cho nó là thiệt, còn nhị thừa thì phân tích để thành không thì đều là thành pháp chứa. Biết nó là hư dối không thiệt thôi, còn phân chia cho nhập, nói nó có đã là ngu, phân chia thì chỉ nhập thôi. Đây vẫn chẳng nói không ấm với nhập, mà nói như ấm với nhập. Mình nói vậy, đây nói như ấm với nhập, tức là ấm với nhập là không thiệt, thì tất cả pháp cũng không thiệt, chứ không phải nói ấm với nhập là không, các pháp là không. Chỉ biết nó không thiệt thì đủ rồi. Về tự tâm hiện lượng, không thể dùng trí mà biết. Còn cái tự tâm hiện lượng thì chỗ đó khế hội, chứ không phải dùng trí phân tích mà biết được. Khéo rằng pháp vô ngã, đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ được sơ địa. Nếu mình đạt được cái pháp vô ngã, tức là cái thấy pháp không có chủ thể, nó duyên hợp như quyển như quá, thì không bao lâu mình sẽ chứng được sơ địa Bồ Tát. Bồ Tát vô sở hữu quán tướng địa, quán khác khai giác quan nghĩ, thứ lớn tiến lên vượt đến tướng cửu địa, được pháp thông địa. Bồ Tát vô sở hữu quán tướng địa, vô sở hữu tức là nó tên khác của cái sơ địa. Rồi quán khác khai giác được quan hỷ, cho nên sơ địa cũng gọi là quan hỷ địa. Rồi thứ lớp tiến lên từ nhị sơ địa tới nhị địa, lần lần đến cửu địa, cửu địa rồi được tới pháp vân địa là thập địa. Như vậy thì Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa ban đầu là do quán các pháp vô ngã, nhân vô ngã rồi pháp vô ngã mà tiến lên từ sơ địa đến thập địa. Nơi kia dựng lập vô lượng bảo trang nghiêm, hoa sen báo lớn, voi chúa cung điện báo lớn, cảnh giới quyển tự tánh do tu tập sanh. Rồi sau khi mà tới tháp Phân Địa rồi thì mới dựng lập cái cõi nước vô lượng trang nghiêm, trong đó có hoa sen báo lớn, có voi chúa, có cung điện báo. Những cảnh giới đó đều là cảnh giới như nguyện tự tánh do tu tập mà sanh. À, như vậy thì quý vị thấy đọc cái đoạn này rồi thì mình hiểu thêm cái ý nghĩa chư Phật, chư Bồ Tát do cái hạnh nguyện các ngài tu rồi có cái cảnh trang nghiêm đẹp đẽ, gọi đó là cảnh của báo thanh đó. À, như cảnh đó để giáo hóa chúng sanh, nhưng cảnh đó thiệt không? Thiệt không? Sao không thiệt? Đây mới nói cảnh giới huyễn tự tánh nó là đâu, là do tu tập mà sanh, mà tu tập tức là tước sanh diệt, mà sanh diệt thì như huyễn cũng không phải là cái chân thật. Như vậy đó mà mình đòi sanh về cực lạc cho an lòng thì cực lạc thiệt không? Thì do không tu tập tốt của Đức Di Đà khi mà còn làm Bồ Tát đó, phải không? Hạnh nguyện của ngài, ngài tu tập mà nên, thì do tu tập nên thì cái gì tu tập mà được á thì cái đó tướng sanh diệt, không sanh diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì đây nó quyển là thiệt. À, như vậy thì mới thấy không phải một Đức Phật mà tất cả chư Phật khi tu tập hạnh nguyện của các ngài lớn lao, cho nên cái kết quả cũng lớn lao, mà kết quả lớn lao đó thành những cái cõi để giáo hóa chúng sanh đó cũng là cái tướng như nguyện, chứ không phải là thiệt. Mà thiệt á là cái chân như bất sanh bất diệt, cái đó mới là cảnh chân thật, mới là cái chân thật, phải không? Còn tất cả cái cảnh của báo thanh hóa thanh đều là nguyện hết, nó không có thật. Ngồi nơi kia đồng một loại với các vị tối thánh tử. Tối thánh tử là Bồ Tát quyến thuộc dây quanh từ tất cả cõi Phật đến. Phật lấy tay làm phép quán đảnh như thái tử con vua chuyển luân làm phép quán đảnh, vượt địa vị Phật tử đến tự giác thánh trí pháp thú sẽ được pháp thanh tự tại Như Lai vì thấy pháp vô ngã. À, như vậy thì từ cái sơ địa đến thập địa rồi đến cái quả vị Như Lai là Phật đều do thấy các pháp vô ngã mà được, ấy gọi là tướng pháp vô ngã. Đại Bồ Tát các ông phải nên tu học. À, vì vậy mà các ông phải đáng tu học cái pháp vô ngã đó. Vô sở hữu cùng quan hỷ đều là tướng sơ địa, pháp văn là thập địa, từ địa này hiện ra khỏi nước đều là cảnh giới tự tánh huyễn. À, do vì tu sanh, à, những vị Bồ Tát từ thập địa hay là bát địa trở lên rồi có những cảnh giới như nguyện để độ chúng sanh. Những cảnh giới đó nó đẹp, nó trang nghiêm, nhưng mà nó đều là tự tánh như nguyện do tu hành sanh. Đến được Phật tử địa mới đến tự giác thánh thú. Nếu đạt tự tâm hiện, thấy thanh tài vĩnh lập đều là cảnh giới bất suy nghì, chống vào tự giác thánh thú đều vượt lên các địa. Trong sát na chứng biết chẳng do thứ lớp, mới biết pháp trên vô ngã. À, tới đây mới thật là chân vô ngã. Thì như vậy chúng ta mới thấy muốn tu hành tiến lên quả vị Bồ Tát rồi viên mãn quả vị Bồ Tát thành tới cái quả vị Phật thì chúng ta phải đầu tiên là thấy nhân vô ngã, kế đó thì phải thấu suốt pháp vô ngã, tức là nhân pháp đều không có chủ thể do vọng tưởng sanh như quyển như hóa. Dù cho mình đến cái quả vị Bồ Tát thập địa có cảnh giới trang nghiêm đẹp đẽ giáo hóa chúng sanh, Bồ Tát quyến thuộc dây quanh mình, nhưng cũng là cái cảnh như quyển do tu hành tâm không thiệt. À, đọc tiếp đây không bạn ở đây. À, chỉ thiện pháp vô ngã. À, cái pháp lành của vô ngã có làm hai: lìa dựng lập và phỉ báng. Dựng lập là có, phỉ báng là không, tức là lìa cái có và không. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, tướng dựng lập phỉ báng cuối mong Thế Tôn nói, khiến con và chư Đại Bồ Tát lìa ác kiến hai bên, dựng lập và phỉ báng, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giác rồi lìa kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỉ báng, để không chê bai chánh pháp. Thì như vậy đây là cái câu hỏi, lời yêu cầu của Bồ Tát Đại Huệ, đó là mong Đức Phật dạy về cái tướng có, tướng không, để cho các vị Bồ Tát hiểu được cái có cái không nó không thiệt, nên không có ác kiến hai bên. Dựng lập là có, phỉ báng là không, không có cái ác kiến hai bên chấp có chấp không. Mà không có những ác kiến đó rồi, sao mới giác ngộ? Không có còn chấp thường, không còn chấp đạt đoạn nữa. Cho nên nói là lìa kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỉ báng. Bởi vì nếu thấy các pháp là thật có thì đó là chấp thường, thấy các pháp thật không đó là chấp đoạn. Mà nếu còn chấp thường chấp đoạn tức là chê bai chánh pháp của Phật. Phật pháp là nói thường đoạn là hai cái bệnh chấp có chấp không của ngoại đạo chứ không phải của Phật. Mà nếu người học đạo mà còn chấp thường chấp đoạn đó là đã chê bai chánh pháp của Phật rồi. Giải thích: dựng lập và phỉ báng là hai kiến chấp có và không, vì chánh pháp mới hay lìa nó. Chánh pháp của Phật nói là lìa cái có và cái không. Tâm nhị thừa thấy ngoài tâm có pháp vẫn phải phá trừ, nếu còn có pháp ngoài tâm thì cũng còn thấy có. Ngoài quẩn biết trên còn chẳng phải xu hướng, hướng là ngoại đạo, tức là ngoài năm quẩn này còn biết có cái niết bàn ở riêng nơi khác, thì đó còn là chỗ xu hướng, tức là cũng còn nằm bên cái chấp có. Thì như vậy thì cái người tu Phật biết vậy đó cũng còn chưa có đúng như là Phật dạy hướng là ngoại đạo. Do đó tự giác thánh trí tha lìa hai bên, dạy bảo Bồ Tát đây là nhân chân thật của Bồ Đề. Đó, chỉ nói hai cái bệnh chấp có không, từ chấp có chấp không đó là đi tới cái bệnh chấp thường chấp đoạn. Đó, hai cái bệnh đó nghe nói thì mình ai cũng biết là bệnh rồi, nhưng mà bỏ nó dễ thì có. Ở đây chúng ta có người nào không chấp có một chấp không không? Có không? Nói chuyện với nhau thì nói, tôi nói cái này có nè, phải không? Rồi cái người khác nói cái này không nè, cái người nói có, người nói không, thì hai người sao? Là cãi. Như vậy thì chính mình thấy cái này là có, cái kia là không. Cũng như bây giờ ở trong đạo của mình có những huynh đệ mới vào đạo, mới học đạo, hỏi cái huynh đệ học mà lâu lâu chút, tôi hỏi huynh đệ cho biết bài có gì không, thì cái người học lâu lâu sẽ trả lời sao? Nhất định có chứ, có mà mới tu chứ, phải không? Thì như vậy trả lời đã đúng chưa? Có chê bai chánh pháp không? Như vậy ta nói niết bàn có, bởi có mà mới tu thì nó hợp lý quá rồi, tại sao là chê bai chánh pháp? Còn nếu niết bàn không có tôi đâu có tu làm chi? Vì Phật nó tu để nhập niết bàn, mà giờ nếu nó không có tôi tu làm chi nè? Đó là một vấn đề không có đơn giản, phải không? Nghĩa là lý của Phật nói nếu phân tích thì mình thấy rất hay, nhưng mà cái thói quen chấp của mình bỏ không thấy được. Cho nên có nhiều vị tu tịnh độ hỏi chứ phải cực lạc có hay không. Nếu mình mà hơi dùng về một chút mình nói không thì họ sao? Nếu mà họ là cái người dạng miệng dám ăn dám nói thì họ chửi mình, nói tôi miệng gì cực lạc hay nói không vậy là sao, nó bậy này kia. Còn nếu mà mình nói có thì sao? Thì họ quan hỷ, như vậy có phải cực lạc, có phải cực lạc, cho nên rồi họ mới phát tâm ở tu. Thì như vậy đó là họ chịu có chứ họ không chịu không, phải không? Mà mình nói không thì họ không chịu. Nhưng mà giờ nếu mình nói có, xác định là có, thì mình có chia ra chánh pháp không? Như vậy mới thấy là cái khó. Chính đó là một vấn đề chứ không phải là chuyện thường. Mình không có khéo sử dụng ngôn ngữ hay là cái phương tiện khéo léo thì mình dễ kẹt ở chỗ người ta chống mình, hoặc ở chỗ người ta sẽ nói rằng mình là người không hiểu đạo, bởi vì mình chấp nhận một bên, hoặc là có hoặc là không, thì đều là gây khế hoặc là ác cảm, hoặc là người ta sẽ thấy nói mình không hiểu đạo. Nếu mà nói thật có thì những người hiểu đạo sẽ cho mình sao, mình kẹt ở một bên. Còn nếu mà nói thật không thì người ta chửi mình, thì hai thái đều không được hết. Như vậy phải nói làm sao đây? Giờ có người ta hỏi cực lạc có hay không thì quý vị phải trả lời cách xác thực cho người ta đủ lòng tin nó trả lời làm sao. Đó là một vấn đề. Bởi vậy nên cái khi mà có cái trách nhiệm giảng dạy rồi, mình phải nói làm sao cho đúng chánh pháp, đó là một cái bổn phận của mình, mà cũng đừng có làm mất lòng tin của người Phật tử. Đó là hai cái, vừa đúng chánh pháp mà vừa không mất lòng tin của họ. Chứ còn đúng chánh pháp mà mất lòng tin cũng không được. Thành ra phần nhiều khi họ hỏi tôi câu đó thì tôi hay trả lời bằng cách này, trả lời không trả lời gì hết. Tôi hỏi lại họ, hỏi chứ giờ quý Phật tử thấy cõi ta bà mà nở là thiệt có hay không vậy? Thì họ trả lời có, tôi nói cực lạc có. Bởi sao vậy? Vì cực lạc là vui, ta bà là khổ. Nếu thấy có khổ thiệt thì phải có vui, phải không? Đối đãi khổ đối vui. Còn nếu họ nói rằng trong kinh Phật nói tất cả cái gì có tướng đều là hủy quá, không thiệt, không có, thì mình sẽ nói sao? Nếu thấy quả ta bà là quyển thì quả cực lạc cũng là quyển, bởi vì nó là đối đãi. Cũng như nói sanh tử là quyển thì niết bàn cũng là quyển. Như vậy thì mới thấy rằng cái đáp của mình á, mình không có dùng cái ý riêng để mà định, để mà quyết định, mà theo cái hiểu của người tín đồ. Người tín đồ cái trình đó họ hiểu cỡ nào thì mình nói để cho họ khỏi mất lòng tin. Vì họ xác nhận quả ta bà có thì thiệt, thì quả cực lạc phải thiệt. Còn nếu người nào mà họ học bát nhã, họ thông rồi, họ nói ta bà không thiệt thì cực lạc cũng không thiệt. Thì tùy cái trình độ của họ mà mình giải quyết. Chứ đừng có nói một mặt, nói một mặt là bị lỗi lớn, phải không? Như vậy thì tất cả pháp nó không có thực có, cũng không thực không. Vì do như hồi nãy nói công hạnh của Bồ Tát tu, cho nên là do công hạnh tu có cái cảnh để mà đáp ứng với công hạnh đó, gọi là cảnh trang nghiêm đẹp đẽ để mà giáo hóa chúng sinh, thì đâu phải là không. Nhưng mà đã công hạnh tu là tướng sinh diệt, mà sinh diệt tức là quyển hóa, thì cái cảnh do công hạnh tu đó cũng không thiệt, cũng là quyển hóa. Đó, nói như vậy để dễ hiểu. Cũng như bây giờ mình nói gần một chút đi, mình ráng nỗ lực làm có tiền rồi cắt một cái nhà ở, cái nhà tương đối là chặt chẽ trang nghiêm, thì như vậy cái công tác mình làm, nó là cái công hạnh mình làm đó, nó là thiệt hay nó là vô thường? Thiệt hay vô thường? Thì công hạnh mình làm thuộc vô thường, phải không? Chứ hạnh vô thường mà. Đó. Thì mình kết được cái nhà nó thiệt hay vô thường? Cũng là vô thường luôn, phải không? Như vậy thì hạnh vô thường, thì cái kết quả của cái hạnh đó cũng là vô thường. Đó. Như vậy dù đẹp thì cũng là vô thường thôi. Đó. Hiểu như vậy thì mới biết hiện tại cái công hạnh của mình để trang nghiêm cái cõi này là công hạnh vô thường, thì cái kết quả cũng là vô thường. Mai kia do công đức mình tu được cái cõi trang nghiêm thì công đức tu đó là hạnh tu, phải không? Hạnh tu thì cái quả của nó cũng là quyển quá vô thường. Đó. Hiểu vậy thì không có cái gì lạ. Nên ở đây Phật không cho mình chấp cái cuốn định thực có thực không, mà cái thói quen của mình cứ thấy thật có thật không, phải không? Bây giờ như vậy trở lại, niết bàn thật có là không thật có? Trả lời cho dứt khoát tôi nghe coi. bởi vì mình quen cái thói là phải nói hai bên, hoặc là có hoặc là không, chứ ít cái chồng nói cái mà nửa chừng đó, phải không? Niết bàn nó không có cái tướng thì làm sao nói là có, phải không? Mà niết bàn nó là thể không sanh diệt thì làm sao nói nó là không, và không phải tướng, cho nên nói là không có. Không phải cái thể không sanh diệt làm sao nó không nơ được. Cũng như cái thấy của mình, cái hay thấy của mình là ở mắt, thì cái hay thấy này nó có tướng không? Nó có tướng không? Nó đâu có tướng, phải không? Nó thấy được cái qua, nhưng mà cái thấy đó nó không có tướng. Bây giờ hỏi cái thấy nó thiệt có là thiệt không thì nói sao? Nói có nó là sao, cái thấy nó là sao? Diễn tả nó có được. Và nếu nó là không không, tại sao mình thấy? Thì có thấy tức là phải không, phải không? Mà tướng thì nó không có. Thì những cái điều đó nó rõ ràng. Mà ở thế gian người ta không có chịu, người ta cứ nói cái gì phải thấy, phải có tướng mới gọi là có, mà không có tướng gọi là không. Cái đó là một cái nhìn rất là thô thiển. Ví dụ như mình lỗ mũi đương làm gì? Thở. Thở đó là nhờ không khí mình sống. Nhưng mà giờ hỏi không khí có hay không, mình nói sao? Mình nói có, cái có người nào nít một chút. Hỏi có đâu, chỉ tôi coi. Thử chỉ dùm coi. Ở đâu? Ra sao? Rồi nếu nói tôi chỉ không được, nói chỉ không được là không có. Thế mình nói sao? Đó là một cái vấn đề thật là nan giải, mà chỉ có cái người đến đó hiểu được đó là mới biết. Có mà diễn tả không được, chỉ không ra, phải không? Đó, bây giờ thì mình ai thấy cũng đương sống là nhờ không khí. Nhưng bây giờ có mấy đứa bé hỏi thầy nói không khí là sao, thầy chỉ tôi coi. Bây giờ nói là sao đây? Thầy chỉ sao đây? Thầy liền đầu hàng, sao thầy chỉ không được? Thầy chỉ được, không được là không có. Chứ còn này tôi nói đồng hồ có, tôi chỉ đồng hồ thầy thấy nè, thầy nắm được. Nói cái bình bông có, thì chỉ đồng hồ bình bông được, nắm được. Còn giờ không biết thầy nói có, tại sao chỉ không được? Thì mình nói sao? Đó, như vậy mới thấy. Chỉ có người khi lớn rồi, hiểu rồi, học hiểu, mình sống ở trong đây có không khí bàn bạc, mình hiểu như vậy. Chứ còn thiệt phải chỉ ra chỉ không được. Cái đó niết bàn cũng vậy. Nghĩa là khi mà mình chưa có tới đó, mà mình hoặc nó có nó không, đều là lối nói, không có xác thực. Phật tới chỗ như đó mà không bao giờ nói nó là sao trên. Cho nên có người hỏi sau khi Phật nhập niết bàn còn có hay không còn có đó, là những câu hỏi Phật miễn trả lời. Nói có không được, nói không không được. Mà nếu nói có thì họ lại chấp có, nói không thì họ lại chấp có, là chấp có là thường, nói không mà chấp không là đoạn, thành ra bị hai cái lỗi. Mà ngài không có nói tôi tới đó biết chứ không có nói nó thế nào hết. Thì cũng giống là như giờ nói không khí á, thì ai đây mình cũng biết, mình biết không khí mình thở. Nhưng mà mấy đứa trẻ chừng 5-7 tuổi nó hỏi, biểu mình chỉ thì mình cũng bó tay, không làm sao mình chỉ nó được. Mà mình chỉ được thì nó nói không có thì mình cũng chịu thôi, phải không? Nhưng mà nói không có thì mình cãi, không có lấy gì thở. Thì nó khả dĩ nó biết nó đang thở. Chứ còn thực ra chỉ không được thì cái kia cũng vậy. Nghe phàm cái gì có tướng thì nó lại dối, là hư giả, là diêu hợp. Mà cái niết bàn là không tướng, nó không có phải là cái diêu hợp, thì làm sao có tướng? Mà không tướng là làm sao chỉ? Cho nên cái chỗ đó phải khéo. Chỉ có Đức Phật thì ngài mới dùng những phương tiện, ngài chỉ ra bằng cách này cách kia, rồi chúng ta lâu ngày thấm hiểu. Chứ còn không có thể chỉ thẳng được. Bởi vậy nên hai cái kiến chấp có và không đó, là hai cái kiến chấp rất là quan trọng. Nghĩa là mình lạc gì có thì đó là thường, lạc gì không thì chấp đoạn. Nó khó như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng, nghĩa là giác ngộ rồi thì xa lìa được cái kiến chấp thường là có, kiến chấp đoạn là không. Diện lập là chị và phỉ bán là hai kiến chấp có và không, duy chánh pháp mới hay lìa nó. Chánh pháp không có kẹt trong hai cái đó. Xong vị thừa thấy ngoài tâm có pháp vẫn phải phá trừ, ngoài quẩn quyết trên còn phải xu hướng vốn là ngoại đạo. Do đó tự giác thánh trí xa lìa hai bên, dạy bảo Bồ Tát đây là nhân chân thật Bồ Đề. Ai mà không còn kẹt dính hai bên đó mới là cái nhân Bồ Đề chân thật. Còn nếu còn kẹt dính là chưa có cái nhân Bồ Đề. Thế Tôn nhận lời Bồ Tát Đại Huệ thỉnh rồi, vì nói kệ Dựng Lập và Thủy Bán không có tâm lượng kia, thân thọ dụng Dựng Lập và tâm không thể biết, mưu si không trí huệ Dựng Lập và Thủy Bán. Phật nói bài kệ rằng Dựng Lập là có, Thủy Bán là không, không có tâm lượng kia, tức là trong chánh pháp không có tâm lượng đó. Thân thọ dụng tức là do cái gì thân mình thọ dụng được thì mình nói đó là có, và tâm không thể biết, ngu si không trí tuệ, rồi mới cho nên này là có và là không. Hai kiến chấp có không là ngoài tâm vọng chấp, không có tâm lượng kia là có không chẳng phải chỗ tột cấu thành tâm lượng. Bởi vì cái có cái không không phải là chỗ tột cùng, mà mình kết hợp nó thành trong cái tâm lượng của mình. Muôn pháp như mộng, một phen mê sanh ra, trong mộng chúng sanh và thế giới chẳng phải chỗ biết của tâm. Nên khi mà mình mộng, mình thấy chúng sanh, thấy thế giới thì lúc đó mình không biết rõ từ đâu mà ra hết. Muốn đem sai biệt của việc mộng toan nói thật về giác tâm thì nào khác vẽ hình dáng như không, chỉ thêm vô si. Khi người ta đang mộng, đang mê thấy những cảnh trong mộng đó mà mình tỉnh ở ngoài, mình nói cái đó là mộng, mình diễn tả cái thuyết cho họ nghe thì họ có biết gì không? Chỉ là làm chuyện không công vô ích, giống như vẽ hình dáng trong hư không. Thế Tôn nói cái nghĩa của kệ này muốn lặp lại cho rõ ràng, bảo Đại Huệ có bốn thứ chẳng phải có mà có Dựng Lập. Thế nào là bốn? Nghĩa là chẳng có tướng Dựng Lập, chẳng có kiến Dựng Lập, chẳng có nhân Dựng Lập, chẳng có tánh Dựng Lập. Kiến tướng kiến nhân tánh ấy gọi là bốn thứ Dựng Lập. Lại phỉ bán là không là sao không? Đối với cái sở lập kia không có chỗ được, tức là đối với cái có đó mà mình thấy không được, không thể được, tức là thấy nó không, quán sát không nhận được, bèn khởi phỉ bán, tức là nó là không. Ấy gọi là tướng Dựng Lập và phỉ bán. Dựng Lập tức là có và không. Tự tâm hiện lượng vốn không tướng mà Dựng Lập tướng, vốn không kiến mà Dựng Lập kiến, vốn không nhân mà Dựng Lập nhân, vốn không tánh mà Dựng Lập tánh. Nói rằng tất cả pháp từ nghe tâm hiện lượng rồi vọng khởi, như vậy thì nó không có thực mà mình hư dối Dựng Lập. Nào là tướng, nào là kiến, nào là nhân, nào là tánh, Dựng Lập bốn thứ đây đều không biết tự tâm hiện lượng, cho nên chỗ Dựng Lập đều không có nghĩa thật. Bởi không có nghĩa thật bèn sanh phỉ bán, tức là không, thì không khác với Dựng Lập tức là có. Mình nói không thì đó là ngược với cái nghĩa có thôi. Hai lối chấp này đối với tự tâm hiện lượng cách nhau quá xa. Khi mà nói về chấp có, nói về chấp không thì rất là xa với cái tự tâm hiện lượng của mình. Lại nữa, Đại Huệ thế nào chẳng có tướng Dựng Lập tướng, nghĩa là ấm giới nhập chẳng có tự tướng cộng tướng mà khởi chấp trước, đây là đây như thế, đây chẳng khác, ấy gọi là chẳng có tướng Dựng Lập tướng. Chẳng có tướng mà Dựng Lập, đây là do lỗi vọng tưởng hư ngụy từ vô thủy các thứ tập khí chấp trước mà sanh. Thì đây cái thứ nhất là nói chẳng có tướng mà Dựng Lập tướng, nghĩa là sao? Nói rằng như là thân năm ấm của mình hay là thập bát giới thập nhị nhập chẳng có cái tướng riêng tướng chung mà mình khởi chấp trước, đây như thế, tức là đây có cái tướng thiệt, là đây chẳng khác, đây có cái tướng không khác. Đó gọi là chẳng có tướng mà Dựng Lập tướng. Nó không có tướng thiệt mà Dựng Lập tướng thiệt. Mình bây giờ có giống vậy không? Nó không phải tướng thiệt mà Dựng Lập tướng thiệt. Hiện giờ chúng ta có cái bệnh đó không? con, phải không? Đừng nói chuyện gì sai. Nếu là một người ở trong chúng đây mà có cái hình dáng như thế nào, hoặc là cao, hoặc là thấp, hoặc là trắng, hoặc là đen, cái mình thấy của bên đó cao, trắng, cái tên bên đó là A, là B gì đó, mình thấy vậy rồi, thì có cái người nào ở nơi khác họ chưa biết, bây giờ họ lại muốn tìm cái bên đó thì hỏi chứ cái bên A đó có ở đây không? Đấy, ông A đó sao diễn tả tôi coi sao tôi có không? Thì nói ông A đó lùn lùn và đen, thì mình liền nói sao? Không phải. Cái tướng của ông A phải là cao trắng, mà anh nói lùn đen, không phải ông A, phải không? Như vậy thì mình cho cái tướng đó là cái tướng thiệt. Nếu ai diễn tả khác là mình không chịu. Như vậy thì tất cả cái tướng mà mình thấy ở đây mình đều cho là cái tướng thiệt hết. Tướng nào cũng là cái tướng thiệt. Hoặc giả nói ông A đó ổng mập, mà bây giờ hồi mà họ gặp những năm về trước ổng mập, bây giờ ổng ốm, hồi xưa ổng 60 kg, giờ ổng ốm còn có 50 thôi. Cái mình đó không phải, ông A ổng không có mập, ổng ốm. Người kia sẽ nhớ ông má kia gặp ổng mập, thì nó không phải ổng mập, ông A mập. Thì như vậy hai người cãi không? Nghĩa là ông A mập chứ ông A ốm, chỉ khác lúc trước mập, bây giờ ốm. Nhưng mà nghe nói cái tướng mập ốm khác đó là mình không chịu được. Nghĩa là mình phải đúng như cái gì mình thấy, mình nói đó là tướng thật, còn nói sai đi là mình cho là không được. Bởi vậy cho nên trên thế gian này người ta chấp cái tướng, bởi chấp cái tướng đó, cho nên người nó khổ. Mấy mình đã thấy chấp tướng nó khổ không? Khổ không? Khổ làm sao? Chấp tướng nhiều thứ khổ lắm, khổ đủ đều. Bây giờ tôi nói ha, người nào mà ở trong chúng mà diện mạo khôi ngô rồi này kia đó, thì cho cái tướng mình là sao? À, tướng mình là đẹp. Mà chấp tướng mình đẹp, cái tâm ngã mạn nó nổi lên. Thì tâm ngã mạn nổi lên thì hạ ghét mình, nó thương mình. Cái khổ nói đó là mới nói cái khổ số 1. Cái khổ số 2 nữa, thấy mình đẹp cho nên rồi thì ai tới này kia mình cũng hơi muốn khoe khoe cái đẹp của mình đó. Rồi tao thấy tao thương cái chừng đó. Cái khổ thứ 2 nữa. Như vậy thì từ cái khổ ngã mạn rồi cái khổ ái nó cột theo, nó kéo cái dài dài đó. Còn nếu ai mà chấp cái tướng mà thấy tướng mình xấu thì sao? Thì thấy mình xấu cái mình tối, thấy không? Mình tối thì mình lúc nào mình cũng than thân trách phận mình, sao mà ít tướng thành ra xấu quá, ai cũng khi ai cũng chê mình, thì tự nhiên mình khổ thôi. Thấy mình xấu bị người ta khi, bị người ta chê là mình khổ, phải không? Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai nữa là đi đâu muốn nhờ ai việc gì thấy khổ thì không ưa đâu, nó thấy xấu thì không ưa, nói thì thấy dù duyên đó không chịu giúp mình gì hết, có khổ không? Khổ nữa. Như vậy thì đẹp nó khổ theo đẹp, mà xấu nó khổ theo xấu, cái nào cũng khổ hết, phải không? Như vậy cho nên cái tướng đó là cái khổ, chống vào tướng là khổ. Bây giờ không thành chấp, thanh này là giả dối, không có gì quan trọng hết. Là nó đẹp cũng không có nghĩa gì, là cái tướng hư dối. Mà nó có xấu cũng là tướng hư dối thôi. Biết rõ như vậy không chấp thì mình khỏe, khỏe trăm phần, phải không? Đó là cái gốc của sự tôn. Cho nên mình thấy được cái thân tướng nó không thiệt. Đó là mình nói về nhã, mình nói tới sự vật cũng vậy. Bởi chấp tướng cho nên muốn cái gì cũng đẹp. Sắm cái đồng hồ cũng muốn đồng hồ cho đẹp, đẹp thì phải tốn tiền nhiều. Rồi may cái áo cũng muốn giải cho đẹp, rồi thợ may cho khéo thì cũng tốn tiền nhiều, phải không? Nghĩa là mặc là để ấm chứ đâu phải mặc để đẹp. Mà tại mình chấp tướng cho nên rồi tất cả cái đó đều là tới khổ không. Rồi ở cái nhà cũng muốn cho đẹp, rồi cái gì cũng muốn đẹp hết, rồi tất cả mình đều đưa tới cái phải lo lắng, phải ngược xuôi rồi khổ. Như vậy cho nên khi mà bị kẹt trong cái tướng rồi thì người ta phải bị bao nhiêu thứ khổ. Như vậy từ từ cái mê chấp tướng đó nó đưa tới cái đau khổ không có kể hết được. Như vậy mà ở đây Phật nói hai cái bệnh đó. Cái bệnh thứ nhất là bệnh chấp tướng, bệnh không thiệt là mình chấp cái tướng thiệt, cho nên là mình cho cái tướng thiệt đó là có, chẳng có tướng mà dựng lập. Đây là do lỗi vọng tưởng hư vị từ vô thủy, các khí tập khí chấp trước mà sanh. Như vậy thì cái tướng đó gốc từ cái vọng tưởng hư vị từ vô thủy, tức là từ thuở nào đó, rồi do những cái thói quen tập khí chấp trước mà sanh cái tướng đó vậy thôi, chứ nó có thiệt gì đâu. Từ nay về sau bài cỏ vốn không tướng vân vân, mà khởi chấp trước tướng vân vân, ấm giới nhập vốn không tự tướng cộng tướng, mà khởi chấp trước tự tướng cộng tướng, nên bảo pháp ngã chấp kính không buông. Nên trong kinh nói cái pháp ngã chấp chấp chặt không có buông. Do đó Thánh Văn nói đây như thế, đây chẳng khác, đó là lời chỉ cho chấp kính, đây là như thế, đây là không khác, nó là như vậy đó. Xong đều do mê Như Lai tàn mà có nghiệp tướng chuyển tướng, các thứ hư ngụy lại chạy theo căn thức dẫn khởi các thứ tập khí, đây là suy nguyên bởi do chấp trước mà thanh. Đó là tiềm tận cái cội nguồn của nó, đều là do chấp trước mà có. Đó là nói về tướng. Bây giờ nói về kiến. Đại huệ chẳng có kiến dụng lập kiến tướng, là ấm giới nhập kia như thế chẳng nhã nhân chúng sanh thọ mạng tưởng dưỡng sĩ phu dựng lập. Không phải mà mình dựng lập, ấy gọi là chẳng phải có kiến dựng lập kiến. Kiến đây là kiến chấp, nghĩa là mình thành cái kiến chấp. Tại vì đối thân năm ấm hợp bát giới thập nhị nhập, nó là không có thiệt, không có chủ thể, mà mình chấp nó là thiệt, là có chủ thể, là mình, là người, là chúng sanh, là đủ thứ hết, dựng lập cho nó là thiệt. Đó gọi là kiến dựng lập tướng. Đại huệ chẳng có nhân dựng lập nhân, nhân tướng là thức ban đầu không nhân sanh, sao chẳng thật như nguyễn vốn chẳng sanh, nhãn sát minh giới niệm trước sanh, sanh rồi thật có rồi trở lại hoại, ấy gọi là chẳng có nhân dựng lập nhân, dựng lập tướng. Đây nói chẳng có nhân dựng lập nhân, nhân tướng là sao? Nói tất cả đều từ cái thức ban đầu, tức là mê Như Lai tàn bất giác đó, mà thành chuyển thành thức. Mà chuyển thành tàn thức rồi thì cái đó nó không có nhân, mà bây giờ mình dựng lập nhân, nó sao nó không thật như quyển vốn chẳng sanh, nhãn sắc minh giới trước sanh rồi sanh rồi thật có là trở lại hoại. Ví dụ như bây giờ thường thường mình thấy, mình thấy thì trước hết là trước có con mắt, phải không? Con mắt rồi kế gì nữa? Kế là cái hình sắc. Như vậy thì nhãn là con mắt, sắc là hình sắc, rồi kế cái gì nữa? Có ánh sáng. Nếu cái bình bông đến đây mà trời tối mờ mình thấy không? Như vậy thì có con mắt, có cái bình bông, thì như vậy có nhãn có sắc, mà muốn thấy được cái bình bông đó phải có ánh sáng, nó là có mình. Rồi như vậy thì có nhãn có sắc, rồi lại có minh, rồi có giới, rồi có niệm. Cái giới tức là cái giới hạn nó, tức là đây là nhãn, đây là sắc, rồi có cái thức nó khởi lên, rồi như vậy thì gọi là có giới, rồi giấy nhiệm phân biệt nó, đó là thức. Như vậy thì trước sanh rồi sanh rồi, tức là trước rồi sanh, sanh rồi thành có, bây giờ là có rồi mai mốt nó bại hoại, chấp đó là thiệt, nó gọi là cái nhân tướng ban đầu. Nói nó có cái nhân, nhân là sắc, nhân là con mắt, nhân ánh sáng mà có vân vân, thì như vậy đó gọi là chấp có cái nhân, nhân ở sau, ấy gọi là chẳng có nhân dựng lập cái tướng, người không có nhân mà dựng lập cái nhân tướng. Kiến tức là ngã kiến, nơi ấm giới nhập, nên gọi là nhân ngã. Thức ban đầu không nhân sanh là mê làm tàn thức, mê tàn làm thức, tức là mê Như Lai tàn, biến thành đã tàn thức. Do đó có nghiệp tướng chuyển tướng, đều là việc trong mê, in tuồng sanh mà chẳng có nhân sanh. Đã in tuồng tức chẳng thật như quyển, là vốn chẳng sanh, do nhãn, thức, sắc, minh, in tuồng sanh tiếp nói, nói rồi lại nhiếp, nói tóm lại, chẳng có nhân vọng chắc là nhân mà khởi ra dựng lập, đó gọi là nhân dựng lập. Đại huệ chẳng có tánh dựng lập tướng là hư không, diệt tạng, bát niết bàn, chẳng phải làm ra, chẳng ra chấp trước tánh dựng lập. Những thứ này lìa tánh phi tánh, tất cả pháp như sừng thỏ, ngựa vân vân, như thấy tóc rũ, lìa có và chẳng phải có, ấy gọi là chẳng có tánh dựng lập tướng. Nói rằng như là hư không, như là diệt tận, tức là diệt tận định đó, là niết bàn, những cái đó đó là không phải làm ra. Có ai làm ra hư không không? Thì niết bàn cũng không phải làm ra, diệt tận định cũng, diệt tận cũng không phải là làm ra. Bây giờ mình chấp trước nó có cái làm ra, rồi chấp trước tánh dựng lập tánh, tức là có cái thực thể. Như vậy thực thể hư không là sao? Cái gì không làm ra thì nó không có thực thể, mà mình chấp có thực cái hư không, tức là chấp hư không có thực thể, mà chấp hư không thực rồi biết là cũng có thực. Thành ra mình chấp biết bằng thực, chấp hư không thực là cái lối dựng lập tánh của hư không, của niết bàn. Như vậy thì những thứ này lìa tánh phi tánh, tức là lìa có thực thể và không thực thể, vì nó không có cái đối đãi, nó không có cái thực có và thực không. Tất cả pháp như sừng thỏ ngựa, đối cái này có thì tạo nói này là không, đối sanh tử, hết sanh tử thì tạo nói là niết bàn. Chứ còn niết bàn nếu khi hết sanh tử rồi thì không còn lập cái tên vô sanh nữa, bởi vì còn sanh tử thì mới nói là có cái vô sanh, còn sanh thì mới nói cái không sanh, phải không? Đến khi không còn sanh nữa thì nói gì? Nói không sanh đối với cái gì? Nói hết chỗ đối rồi.